2, đặc điểm các dân tộc phía Bắc di cư đến sinh sống ở Tây Nguyên. Dân tộc Hoa, tên gọi khác: Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam, Hạ, Xạ Phan. Nhóm ngôn ngữ: Hoa. Dân số khoảng 900.000 người. Sinh sống ở nhiều nơi, từ Bắc đến Nam, cả ở nông thôn và thành thị. Đặc điểm kinh tế: người Hoa làm nhiều nghề nghiệp khác nhau: nông nghiệp, thủ công nghiệp, công nhân, viên chức, giáo viên, buôn bán, làm muối, đánh cá, vân vân. Nông dân Hoa có truyền thống trồng lúa lâu đời, có kinh nghiệm sản xuất, tạo ra được những nông cụ tốt: cày, bừa dùng đôi trâu kéo, hái gặt lúa, cuốc, thuẫn, vân vân. Nhiều nghề gia truyền của người Hoa đã nổi tiếng từ lâu. Tổ chức cộng đồng: người Hoa thường cư trú tập trung thành làng xóm hoặc đường phố, tạo thành khu vực đông đúc và gắn bó với nhau. Trong đó các gia đình cùng dòng họ thường ở quây quần bên nhau. Hôn nhân gia đình: trong gia đình người Hoa, chồng, cha là chủ hộ, chỉ con trai được thừa kế gia tài và con trai cả luôn được phần hơn. Cách đây khoảng 40 đến 50 năm, vẫn còn những gia đình lớn có tới 4 năm đời, đông tới vài chục người. Nay họ sống theo từng gia đình nhỏ. Hôn nhân của người Hoa do cha mẹ quyết định. Nạn tảo hôn thường xảy ra. Khi tìm vợ cho con, người Hoa chú trọng đến sự môn đăng hộ đối giữa hai gia đình và sự tương đồng về hoàn cảnh kinh tế cũng như về địa vị xã hội. Tục lệ ma chay. Việc ma chay theo phong tục Hoa phải trải qua lần lượt các bước: lễ báo tang, lễ phát tang, lễ khâm liệm, lễ mở đường cho hồn người chết, lễ chôn cất, lễ đưa hồn người chết về đến cõi Tây Thiên Phật Quốc, lễ đoạn tang. Văn hóa: người Hoa thích hát sơn ca, sang cưa, gồm các chủ đề khá phong phú: tình yêu trai gái, cuộc sống, quê hương, tinh thần đấu tranh. Ca kịch cũng là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật đồng bào ưa chuộng. Nhạc cụ có kèn, sáo, nhị, hồ, trống, thanh la, não bạc, đàn tỳ bà, tam thập lục. Ngày Tết thường biểu diễn múa sư tử, múa quyền thuật. Lễ hội cũng là dịp tổ chức chơi đu, đua thuyền, vật, đánh cờ. Nhà cửa: nhà cổ truyền của người Hoa có những đặc trưng mang dấu ấn của người phương Bắc rất rõ. Kiểu nhà hình cái ấn là rất điển hình. Nhà hình cái ấn của người Hoa thường năm gian đứng, không có trái. Bộ khung với viền kẹo đơn giản, tường xây gạch một rất dày, 30-40 cm, mái lợp ngói âm dương. Mặt bằng sinh hoạt: nhà chính bao giờ cũng thụt vào một chút, tạo thành một cái hiên hẹp. Gian chính giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, đồng thời là nơi tiếp khách. Các gian bên đều có tường ngăn cách với nhau. Đến nay nhà người Hoa đã có nhiều thay đổi. Có một số kiểu nhà là biến dạng của nhà cổ truyền, nhưng cũng có những kiểu nhà người Hoa tiếp thu của người Tày hay người Việt. Ở Quảng Ninh, một số cư dân Hoa chuyên đánh cá ven biển, thuyền đồng thời cũng là nhà. Riêng đồng bằng sông Cửu Long, người Hoa còn có nhà sàn. Trang phục: trong cách ăn mặc, đàn ông dùng quần áo như đàn ông nùng, giấy, mông, dao. Đàn bà mặc quần áo năm thân cài cúc vải ở bên nách phải, dài trùm mông. Áo cọc tay cũng năm thân. Các thầy cúng có y phục riêng khi làm lễ. Nón, mũ, ô là các đồ đội trên đầu thông dụng của người Hoa. Dân tộc Kinh, tên gọi khác: Việt. Nhóm ngôn ngữ: Việt, Mường. Dân số khoảng 65 triệu người. Người Kinh cư trú khắp các tỉnh, nhưng đông nhất là các vùng đồng bằng và thành thị. Đặc điểm kinh tế: người Kinh làm ruộng nước. Trong nghề trồng lúa nước, người Kinh có truyền thống đắp đê, đào mương. Nghề làm vườn, trồng dâu nuôi tầm. Nghề nuôi gia súc và gia cầm, đánh cá sông và cá biển đều phát triển. Nghề gốm có từ rất sớm. Người Kinh có tập quán ăn trầu câu, hút thuốc lào, thuốc lá, uống nước chè, nước vối. Ngoài cơm tẻ, cơm nếp, còn có cháo, xôi, mắm tôm, trứng vịt lộn là món ăn độc đáo của người Kinh. Tổ chức cộng đồng: làng người Kinh thường trồng tre bao bọc xung quanh. Nhiều nơi có cổng làng chắc chắn. Mỗi làng có đình là nơi hội họp và thờ cúng chung. Hôn nhân gia đình: trong gia đình người Kinh, người chồng, người cha làm chủ. Con cái lấy họ theo cha và họ hàng phía cha gọi là họ nội. Con đằng mẹ là họ ngoại. Con trai đầu có trách nhiệm tổ chức thờ phụng cha mẹ, ông bà đã khuất. Mỗi họ có nhà thờ họ, có người trưởng họ quán xuyến việc chung. Hôn nhân theo chế độ một vợ một chồng, việc cưới xin phải trải qua nhiều nghi thức. Nhà trai hỏi vợ và cưới vợ cho con. Người kinh coi trọng sự trinh tiết, đức hạnh của các cô dâu, đồng thời chú ý đến gia thế xuất thân của họ. Văn hóa, vốn văn học cổ của người kinh khá lớn, có văn học miệng, truyện cổ, ca dao, tục ngữ, có văn học viết bằng chữ, những án thơ, văn, bộ sách, bài hịch. Nghệ thuật phát triển sớm và đạt trình độ cao về nhiều mặt, ca hát, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, múa, diễn sướng. Hội làng hàng năm là một dịp sinh hoạt văn nghệ rôm rã, hấp dẫn nhất ở nông dân. Nhà người Việt miền Bắc có nhiều kiểu, nhiều dạng khác nhau, thể hiện ở kết cấu bộ khung nhà, chủ yếu là ở các kiểu vì kèo, ở bình đồ, tổ hợp nhà, ở tổ chức mặt bằng sinh hoạt. Xăm kiểu nhà ba gian hai trái với vì kèo suốt, giá chiên, sáu hàng cột là tiêu biểu hơn cả. Cũng có thể là vì kẻ truyền, một biến dạng gần của vì kèo suốt, tổ hợp hai nhà, nhà chính và nhà phụ kết hợp với nhau theo hình thức thợ. Mặt bằng sinh hoạt, gian giữa đặt bàn thờ tổ tiên, phản gỗ, ghế ngựa dành cho chủ nhà và bàn ghế tiếp khách. Hai gian bên của gian giữa, kê giường tủ dành cho các thành viên nam trong gia đình. Hai gian trái có vách, đố hoặc tường ngăn với ba gian giữa. Trong các gian này dành cho sinh hoạt của các thành viên nữ, đồng thời còn là nơi để cất lương thực và các thứ lặt vặt khác. Đó là ngôi nhà chính. Còn nhà phụ, một gian, hai trái, vì kèo thường đơn giản, vì kèo cầu hoặc vì kèo ba cột. Nhà này thường là nhà bếp, kết hợp làm nơi để nông cụ, cối xay, cối giả và chuồng trâu. Nhà miền Trung, một kiểu nhà rất phổ biến, đó là nhà rường. Vì kèo bốn cột, không có giá chiên, đặt trên lưng trến, xà lồng, của hai vì kèo gian giữa, người ta đặt một cái rương dùng làm kho. Yếu tố này làm chúng ta có thể thấy ở một số cư dân thuộc ngôn ngữ Môn Khmer cực Nam Trung Bộ, Mạ, Chiêu, Cơ Ho, Stien. Cách bố trí trong nhà có khác nhà miền Bắc đôi chút. Nói đến nhà miền Trung, còn phải kể đến một kiểu nhà khá đặc biệt. Đó là nhà lá mái. Nhà gồm hai lớp nóc, lớp trong bằng đất, lớp ngoài lợp lá, chủ yếu là để chống gió lào. Trang phục, có đủ các chủng loại y phục, khăn, áo, váy, quần, khố. Trước đây, mũ, nón, giày, dép và trang sức. Có đặc trưng riêng về phong cách mỹ thuật khác với các dân tộc cùng nhóm ngôn ngữ và lân cận. Trang phục thường Nhật Nam. Nhìn chung người Việt, Bắc, Trung, Nam, thường ngày mặc áo cánh nâu, xẻ ngực, cổ tròn, xẻ tà, hai túi dưới. Đây là loại áo ngắn, mặc với quần lá tọa ống rộng. Đó là loại quần có cạp hoặc dùng dây rút. Trước đây nam để tóc dài, búi tó hoặc thắt khăn đầu rìu, đóng khố. Trong lễ Tết, hội hè, nam thường mặc áo dài màu đen hoặc vải the có lót trắng bên trong, đầu đội khăn xếp, quần tọa màu trắng. Đó là loại áo dài, xẻ nách, phải không trang trí hoa văn. Nếu có, chỉ là loại hoa văn dệt cùng màu tinh tế trên vải, chân đi guốc mộc. Trang phục thường Nhật nữ. Phụ nữ miền Bắc và Bắc Trung Bộ thường mặc áo cánh ngắn, vải nâu, phía trong mặc yếm. Đó là loại áo cổ tròn, viền nhỏ, tà mở. Nếu mặc với yếm thì thường không cài cúc ngực. Chiếc yếm màu vàng tơ tằm hay hoa hiên, nâu non là vuông vải mang chéo trước ngực, góc trên khoét tròn hay chữ V để làm cổ. Cổ yếm có dải vải buộc ra sau gáy, dưới có hai dải vải dài buộc sau lưng hình chữ nhật hoặc tam giác. Váy là loại váy kín ống, có nơi mặc ngắn đến ống chân. Thắt lưng là bao lưng bằng vải màu, có nơi gọi là ruột tượng, quấn ra ngoài cạp váy. Khi ra đường, họ thường mang khăn vuông đội theo lối mỏ quạ hoặc các loại nón, thúng, ba tầm. Trang phục trong lễ Tết, hội hè. Trong những dịp này, phụ nữ Việt thường mang áo dài. Áo dài có hai loại. Loại xẻ ngực buông vạt không cài cúc bên trong, thường mặc áo cổ xay cho kín đáo. Loại thứ hai là loại áo năm thân, xẻ nách phải, cổ đứng. Có loại mặc theo lối vạt đè chéo lên nhau, dùng dây lưng buộc ngang thân rồi buông xuống phía trước. Họ thường để tóc dài, vấn khăn, thành vành tròn quanh đầu. Ngoài trùm khăn hoặc đội nón ba tầm, nón thúng. Các thiếu nữ thường búi tóc đuôi gà. Mùa rét phổ biến quấn trên đầu chiếc khăn vuông màu thâm. Đồ trang sức thường mang là các loại trâm, vòng cổ, hoa tai, nhẫn, vòng tay, mang phong cách từng vùng. Phụ nữ Nam Bộ thường ngày mặc áo bà ba với các kiểu cổ tròn, cổ trái tim, cổ bà lai. Phụ trang đi kèm với bộ bà ba là chiếc khăn rằn thường có ô vuông xen kẽ hai màu, là loại khăn có nguồn gốc của người Khmer mà người Việt đã ảnh hưởng. Chiếc nón lá có sườn nón gồm những nang tre xếp thẳng dọc và khoảng 16 vòng nang tre xếp tròn, đường kính từ nhỏ xíu trên đỉnh đến lớn dần theo vành nón. Ngày nay, chiếc nón lá thường được sử dụng trong lớp phụ nữ bình dân và ở vùng nông thôn. Vì chức năng của nó phần lớn che nắng cho người lao động vất vả, nên phải chắc bền và tương đối cứng cáp, chớ không nhẹ nhàng, mỏng manh như nón lá bài thơ ở Huế. Dân tộc Tày. Tên gọi khác: Thổ, Ngạn, Phén, Thu Lao, Ta Dí. Nhóm ngôn ngữ: Tày, Thái. Dân số khoảng 1.200.000 người. Cư trú ven các thung lũng, triền núi thấp ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, một số vùng thuộc Bắc Giang, Bắc Ninh và một số ít di cư vào sinh sống ở Tây Nguyên. Đặc điểm kinh tế: người Tày có một nền nông nghiệp cổ truyền khá phát triển với đủ loại cây trồng như lúa, ngô, khoai và rau quả mùa nào thức nấy. Tổ chức cộng đồng. Bản của người Tày thường ở chân núi hay ven suối. Tên bản thường gọi theo tên đồi núi, đồng ruộng, khúc sông. Mỗi bản có từ 15 đến 20 nóc nhà. Bản lớn chia ra nhiều xóm nhỏ. Hôn nhân gia đình. Gia đình người Tày thường quý con trai hơn và có quy định rõ ràng trong quan hệ giữa các thành viên trong nhà. Vợ chồng yêu thương nhau, ít ly hôn, đã từ lâu không còn tục ở rể. Văn hóa. Người Tày có một nền văn nghệ cổ truyền phong phú, đủ các thể loại thơ, ca, múa, nhạc. Tục ngữ ca dao chiếm một khối lượng đáng kể. Các điệu dân ca phổ biến nhất là hát lượn, hát đám cưới, ru con. Người Tày mến khách, cởi mở, dễ làm quen và thích nói chuyện. Họ rất trọng người cùng tuổi. Khi đã kết nghĩa bạn bè thì coi nhau như anh em ruột thịt, bà con thân thích của mình. Nhà cửa. Nhà ở có nhà sàn, nhà đất và một số vùng giáp biên giới có loại nhà phòng thủ. Trong nhà phân biệt phòng nam ở ngoài, nữ ở trong buồng. Trang phục. Có đặc trưng về phong cách thẩm mỹ. Người Tày thường mặc quần áo vải bông nhuộm chàm. Trang phục nam. Y phục của nam giới Tày gồm loại áo cánh bốn thân, sữa cỏm, áo dài năm thân, khăn đội đầu, quần và giày vải. Áo cánh bốn thân là loại xẻ ngực, cổ tròn cao, không cầu vai, xẻ tà, cài cúc vải, bảy cái, và hai túi nhỏ phía dưới thân trước. Trong dịp lễ, Tết, hội, nam giới mặc thêm loại áo dài năm thân xẻ nách phải, đơm cúc vải hay cúc đồng. Quần, khóa cũng làm bằng vải, sợi bông, nhuộm chàm như áo, cắt theo kiểu quần đũng chéo. Độ choảng vừa phải dài tới mắt cá chân. Quần có cạp rộng không luồn rút. Khi mặc có dây buộc ngoài. Khăn đội đầu màu chàm, 30cm x 200cm, quấn trên đầu theo lối chữ nhân. Trang phục nữ. Y phục của nữ thường gồm áo cánh, áo dài năm thân, quần vắt, thắt lưng, khăn đội đầu, hài vải, áo cánh là loại bốn thân xẻ ngực. Cổ tròn có hai túi nhỏ phía dưới hai vạt trước, thường được cắt may bằng vải chàm hoặc trắng. Khi đi hội thường mặc lót phía trong áo dài, vì vậy người Tày còn được gọi là cần lửa khao, người áo trắng, để phân biệt với người Nùng chỉ dùng màu chàm. Áo dài cũng là loại năm thân, xẻ nách phải, cài cúc vải hoặc đồng. Cổ tròn, ống tay và thân hẹp có eo. Trước đây phụ nữ mặc váy, nhưng gần đây phổ biến mặc quần. Đó là loại quần về nguyên tắc cắt may giống nam giới, kích thước có phần hẹp hơn. Khăn phụ nữ Tày cũng là loại khăn vuông màu chàm, khi đội gặp chéo giống kiểu mẫu quà của người Kinh. Nón của phụ nữ Tày khá độc đáo. Nón bằng nan tre lợp lá, có mái nón bằng và rộng. Trang sức phụ nữ Tày đơn giản, song có đủ chủng loại cơ bản như vòng cổ, vòng tay, vòng chân, xà tích. Có nơi còn đeo túi vải. Cái độc đáo đáng quan tâm của trang phục Tày là lối dùng màu chàm phổ biến, đồng nhất trên trang phục nam và nữ, cũng như lối mặc áo lót trắng bên trong, áo ngoài màu chàm. Cái lưu ý không phải là lối tạo dáng mà là phong cách mỹ thuật như đã nói trên. Nhiều tộc người đã dùng màu chàm nhưng còn gia công trang trí các màu khác trên trang phục. Ở người Tày, hầu như các màu ngũ sắc được dùng trong hoa văn mặt chăn hay các tấm thổ cẩm. Riêng nhóm Pa Dí, Lào Cai có phong cách tạo dáng và trang trí khá độc đáo ở lối đội khăn và y phục. Dân tộc Thái. Tên gọi khác: Tày, Tày Khao, Thái Trắng, Tày Đâm, Thái Đen, Tày Mười, Tày Thanh, Mang Thanh, Hàng Tổng, Tày Mường, Pu Thay, Thổ Đà Bắc. Nhóm ngôn ngữ Tày Thái. Dân số khoảng 1 triệu người. Cư trú tập trung tại các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An và một số ít di cư vào Tây Nguyên. Đặc điểm kinh tế. Người Thái có nhiều kinh nghiệm đắp phai, đào mương, bắt máng lấy nước làm ruộng. Lúa nước là nguồn lương thực chính, đặc biệt là lúa nếp. Người Thái cũng làm nương để trồng lúa, hoa màu và nhiều thứ cây khác. Trong gia đình, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đan lát dệt vải, một số nơi làm đồ gốm. Sản phẩm nổi tiếng của người Thái là vải thổ cẩm, với những hoa văn độc đáo, màu sắc rực rỡ, bền đẹp. Hôn nhân gia đình. Người Thái có tục ở rể. Vài năm sau, khi đôi vợ chồng đã có con mới về ở bên nhà chồng. Tục lệ ma chay. Đồng bào quan niệm chết là tiếp tục sống ở thế giới bên kia. Vì vậy, đám ma là lễ tiễn người chết về mường trời. Văn hóa. Thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, truyện thơ, ca dao là những vốn quý báu của văn học cổ truyền người Thái. Những tác phẩm thơ ca nổi tiếng của đồng bào Thái là Sóng Trụ Son Sao, Khang Lú, Nàng Ửa. Người Thái sớm có chữ viết nên nhiều vốn cổ. Văn học, luật lệ, dân ca được ghi chép lại trên giấy bản và lá cây. Đồng bào rất thích ca hát, đặc biệt là khắp. Khắp là lối ngâm thơ hoặc hát theo lời thơ, có thể đệm đàn và múa. Nhiều điệu múa như múa xòe, múa sạp đã được trình diễn trên sân khấu trong và ngoài nước, hấp dẫn đông đảo khán giả. Hạng khuôn, ném còn là hai đặc trưng văn hóa nổi tiếng của người Thái. Nhà cửa. Như mọi người đã rõ, nước ta có hai nhóm Thái lớn là Thái Trắng và Thái Đen. Ngoài ra, còn một vài nhóm nhỏ. Nhà người Thái Trắng có khá nhiều điểm gần với nhà Tày Nùng, còn nhà Thái Đen lại gần với nhà của các cư dân Môn Khmer. Tuy vậy, nhà Thái Đen lại có những đặc trưng không có ở nhà của cư dân Môn Khmer. Nhà Thái Đen nóc hình mai rùa, chõm đầu đốc có khâu cúc với nhiều kiểu khác nhau. Hai gian hồi để trống và có lan can bao quanh. Khung cửa ra vào và cửa sổ có nhiều hình thức trang trí khác nhau. Bộ khung nhà Thái có hai kiểu cơ bản là khứ tháng và khay điên. Vì khay điên và khứ kháng được mở rộng bằng cách thêm hai cột nữa. Kiểu vì này dần gần lại với kiểu vì nhà người Tày Nùng. Cách bố trí trên mặt bằng sinh hoạt của người Thái Đen khá độc đáo. Các gian đều có tên riêng. Trên mặt sàn được chia thành hai phần. Một phần dành làm nơi ngủ của các thành viên trong gia đình. Một nửa dành cho bếp và còn là nơi để tiếp khách nam. Trang phục. Có nhiều nhóm địa phương với những phong cách trang phục khác nhau. Trang phục nam. Thường nhật, trong sinh hoạt và lao động, nam giới người Thái mặc áo cánh ngắn, xẻ ngực, quần xẻ đũng. Áo là loại cổ tròn, không cầu vai, hai túi dưới và trước cài cúc vải hoặc xương. Đặc điểm của áo cánh nam giới người Thái, khu Tây Bắc không phải là lối cắt may, vì cơ bản giống áo nam Tày, Nùng, Kinh, mà là ở màu sắc đa dạng của loại vải cổ truyền mà cộng đồng sáng tạo nên. Không chỉ có màu chàm, trắng, mà còn có màu cà phê sữa, hay giật các vuông, bằng các sợi màu đỏ, xanh, cà phê. Trong các ngày lễ, Tết, họ mặc loại áo dài xẻ nách, phải màu chàm. Đầu quấn khăn, đi guốc. Trong tang lễ, họ mặc nhiều loại áo sặc sỡ, tương phản màu sắc với ngày thường, với lối cắt may dài, thụng, không lượng nách. Với các loại xẻ ngực, xẻ nách, chui đầu. Mấy chục năm gần đây, nam giới người Thái mặc Âu phục khá phổ biến. Trang phục nữ. Trang phục nữ Thái chia làm hai loại phân biệt khá rõ theo hai ngành, Thái Tây Bắc và Thái Trắng. Tấy khao và Thái đen, tấy đâm, Thái trắng. Thường Nhật, phụ nữ Thái trắng mặc áo cánh ngắn, sữa cóm, váy màu đen không trang trí hoa văn. Áo thường là màu sáng, trắng, cài cúc bạc tạo hình bướm, ve, ong. Cái khác sữa cóm Thái đen là cổ áo hình chữ V. Thân áo ngắn hơn áo cánh người Kinh, tạo dáng ôm chặt lấy thân, khi mặc cho vào trong cặp váy. Váy là loại váy kín, ống màu đen, phía trên gấu đắp vải đỏ. Khi mặc sữa cóm và váy chị em, còn tấm choàng ra ngoài, được trang trí nhiều màu. Khăn đội đầu không có hoa văn mà chỉ là băng vải chàm dài trên dưới 2 mét. Trong các dịp lễ Tết, họ mặc áo dài màu đen. Đây là loại áo dài thụng, thân thẳng, không lượng nách, được trang trí bằng vải khít ở giữa thân, có tua vải, phủ từ vai xuống ngực. Nách áo trang trí theo lối, đáp hai mảng hoa văn trong bố cục hình tam giác. Phụ nữ chưa chồng búi tóc sau gáy, có chồng búi trên đỉnh đầu. Họ có loại nón rộng vành. Thái đen, thường Nhật, phụ nữ Thái đen mặc áo ngắn, sữa cóm, màu tối, chàm hoặc đen. Cổ áo khoác Thái trắng là loại cổ tròn, đứng. Đầu đội khăn piêu, theo hoa văn, nhiều mô típ trang trí mang phong cách từng mường. Váy là loại giống phụ nữ Thái trắng đã nói ở trên. Lối để tóc có chồng và chưa chồng cũng giống ngành Thái trắng. Trong lễ, Tết áo dài, Thái đen đa dạng với các loại xẻ nách, chui đầu, trang trí phong phú đa dạng về màu và mô típ hơn Thái trắng. Dân tộc Hơ Mông. Tên gọi khác: Mông đơ, Mông trắng, Mông lền, Mông hoa, Mông xí, Mông đỏ, Mông đú, Mông đen, Mông súa, Mông máng. Nhóm ngôn ngữ: Mèo, Dao. Dân số khoảng 558.000 người. Cư trú tập trung ở miền núi vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Nghệ An và khu vực Tây Nguyên. Đặc điểm kinh tế: nguồn sống chính của đồng bào Hơ Mông là làm nương rẫy du canh, trồng ngô, trồng lúa. Ở một vài nơi có nương ruộng bậc thang. Cây lương thực chính là ngô, lúa nương và lúa mạch. Ngoài ra còn trồng lanh để lấy sợi dệt vải và trồng cây dược liệu. Chăn nuôi của gia đình người Hơ Mông có trâu, bò, ngựa, chó, gà. Xưa kia người Hơ Mông quan niệm chăn nuôi là việc của phụ nữ, kiếm thịt trong rừng là việc của đàn ông. Tổ chức cộng đồng. Đồng bào Hơ Mông cho rằng những người cùng dòng họ là anh em cùng tổ tiên, có thể để và chết trong nhà nhau, phải luôn luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cưu mang nhau trong nguy nan. Mỗi dòng họ cư trú quay quần thành một cụm, có một trưởng họ đảm nhiệm công việc chung. Hôn nhân gia đình. Người Hơ Mông theo tập quán tự do kén chọn bạn đời. Những người cùng dòng họ không lấy nhau. Người Hơ Mông có tục hấy pù, tức là trong trường hợp trai gái yêu nhau, cha mẹ thuận tình nhưng kinh tế khó khăn, trai gái họ hẹn nhau tại một địa điểm. Từ địa điểm đó, bạn trai dắt tay bạn gái về làm vợ. Vợ chồng người Hơ Mông rất ít bỏ nhau. Họ sống với nhau hòa thuận, cùng làm ăn, cùng lên nương, xuống chợ và đi hội hè. Văn hóa. Tết cổ truyền của người Hơ Mông tổ chức vào tháng 12 dương lịch. Trong 3 ngày Tết, họ không ăn rau xanh. Nam nữ thanh niên vui xuân, thường thổi khèn gọi bạn. Nhạc cụ của người Hơ Mông có nhiều loại khèn và đàn môi. Sau một ngày lao động mệt mỏi, thanh niên dùng khèn, đàn môi gọi bạn tình, ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống, của quê hương, đất nước. Nhà cửa. Nhà có những đặc trưng riêng. Nhà thường ba gian không có trái, bộ khung bằng gỗ, vì kèo kết cấu đơn giản, chủ yếu là ba cột có một xà ngang kép hoặc hai xà ngang, một trên, một dưới. Về tổ chức mặt bằng sinh hoạt khá thống nhất giữa mọi nhà. Nhà ba gian, gian chính giữa giáp vách hậu bao giờ cũng là nơi đặt bàn thờ tổ tiên. Gian này còn là nơi dành cho ăn uống hàng ngày. Một gian đầu hồi dành cho sinh hoạt của các thành viên nam và khách nam. Ở đây thường có bếp phụ. Còn gian đầu hồi bên kia dành cho sinh hoạt của nữ, đồng thời cũng là nơi đặt bếp chính. Bếp của người Hơ Mông thuộc loại bếp kín, bếp lò, một sản phẩm của phương Bắc. Chuồng gia súc đặt trước mặt nhà. Riêng nhà người Hơ Mông ở Thuận Châu và Mộc Châu, Sơn La lại có đặc trưng riêng. Vẫn là nhà đất, nhưng làm theo hình thức nóc của người Thái Đen. Nóc hình mái rùa, nhưng không có khâu cuốc. Bộ khung nhà có người cũng làm theo kiểu Thái. Duy có cách bố trí trong nhà còn giữ lại hình thức cổ truyền của người Hơ Mông. Trang phục. Quần áo của người Hơ Mông chủ yếu may bằng vải lanh tự dệt, đậm đà tính cách tộc người trong tạo hình và trang trí với kỹ thuật đa dạng. Trang phục nam Hơ Mông độc đáo khác nhiều tộc người trong khu vực. Trang phục nữ khó lẫn lộn với các tộc người khác bởi phong cách tạo dáng và trang trí công phu, kết hợp mỹ thuật nhuộm, vẽ sáp ong, thêu, ghéo, dệt hoa văn với kiểu váy rộng và đẹp. Trang phục nam. Nam thường mặc áo cánh ngắn ngang hoặc dưới thắt lưng, thân hẹp, ống tay hơi rộng. Áo nam có hai loại, 5 thân và 4 thân. Loại 4 thân xẻ ngực, 2 túi trên, 2 túi dưới. Loại 5 thân xẻ nách, phải dài quá mông. Loại 4 thân thường không trang trí. Loại 5 thân được trang trí với những đường vằn ngang trên ống tay. Quần nam giới là loại chân què, ống rất rộng so với các tộc trong khu vực. Đầu thường chít khăn, có nhóm đội mũ xung quanh có đính những hình tròn bạc chạm khắc hoa văn, có khi mang vòng bạc cổ, có khi không mang. Trang phục nữ. Người Hơ Mông có nhiều nhóm khác nhau, trang phục nữ các nhóm cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên, nhìn chung có thể thấy phụ nữ Hơ Mông thường mặc áo 4 thân, xẻ ngực không cài nút, gấu áo không khâu hoặc cho vào trong váy. Ống tay áo thường trang trí hoa văn những đường vằn ngang từ nách đến cửa tay. Đường viền cổ và nẹp hai thân trước được trang trí viền vải khác màu, thường là đỏ và hoa văn trên nền chàm. Phụ nữ Hơ Mông còn dùng loại áo xẻ nách phải trang trí cổ, hai vai xuống ngực giữa và cửa ống tay áo. Phía sau gáy thường được đính miệng và trang trí hoa văn dày và đặc bằng chỉ ngũ sắc. Váy phụ nữ Hơ Mông là loại váy kín, nhiều nếp gấp, rộng, khi xòe ra có hình tròn. Váy là một tiêu chuẩn nhiều người đã dựa vào để phân biệt các nhóm Hơ Mông: hoa, xanh, trắng, đen. Đó là các loại váy trắng, váy đen, váy in hoa, vẽ sáp ong kết hợp thêu. Váy được mang trên người với chiếc thắt lưng vải được thêu trang trí ở đoạn giữa. Khi mặc váy thường mang theo tạp dề. Tạp dề mang trước bụng phủ xuống chân là giao thoa giữa miếng vải hình tam giác và chữ nhật. Phần trang trí hoa văn là miếng vải hình tam giác cân phía trên, miếng hình chữ nhật là màu chàm đen. Kích thước tùy thuộc từng bộ phận người Hơ Mông. Phụ nữ thường để tóc dài quấn quanh đầu, có một số nhóm đội khăn quấn thành khối cao trên đầu. Đồ trang sức bao gồm khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, vòng chân, nhẫn.
Dân tộc Nùng. Tên gọi khác: Xuồng, Giang, Nùng An, Nùng Lòi, Phần Sình, Nùng Cháo, Nùng In, Quý Rịnh, Nùng Dính, Khen Lài. Nhóm ngôn ngữ: Tày, Thái. Dân số hơn 706.000 người. Cư trú tập trung ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang và các tỉnh Tây Nguyên. Đặc điểm kinh tế. Nguồn sống chính của người Nùng là cây lúa và cây ngô. Họ kết hợp làm ruộng nước ở các vùng khe dọc với trồng lúa cạn trên các sườn đồi. Đồng bào Nùng còn trồng nhiều cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm như quýt, hồng. Hồi là cây quý nhất của đồng bào, hàng năm mang lại nguồn lợi đáng kể. Các ngành nghề thủ công đã phát triển, phổ biến nhất là nghề dệt, tiếp đến là nghề mộc, đan lát và nghề rèn, nghề gốm. Tổ chức cộng đồng. Đồng bào Nùng sống thành từng bản trên các sườn đồi. Thông thường, trước bản là ruộng nước, sau bản là nương và vườn cây ăn quả. Văn hóa. Người Nùng thích ăn các món xào mỡ lợn. Món ăn độc đáo và được coi trọng và sang trọng của đồng bào là khâu nhục.
Tục mời nhau uống rượu chéo chén có lịch sử từ lâu đời, nay đã thành tập quán của đồng bào. Đồng bào Nùng có một kho tàng văn hóa dân gian phong phú và có nhiều làn điệu dân ca đậm đà màu sắc dân tộc. Tiếng sli giao duyên của thanh niên Nùng Lạng Sơn hòa quyện vào âm thanh tự nhiên của núi rừng, gây ấn tượng sâu sắc cho những ai đã một lần lên xứ Lạng. Then là làn điệu dân ca tổng hợp có lời, có nhạc, có kiểu trang trí, có hình thức biểu diễn, đã làm rạo rực tâm hồn bao chàng trai Nùng khi ở xa quê hương. Lễ hội nổi tiếng thu hút được nhiều người, nhiều lứa tuổi khác nhau là hội Lùng Tùng, có nghĩa là hội xuống đồng, được tổ chức vào tháng giêng hàng năm. Nhà cửa. Nhà Tày Nùng có những đặc trưng riêng không giống các cư dân khác trong cùng nhóm ngôn ngữ Tày Thái. Bộ khung nhà Tày Nùng cũng được hình thành trên cơ sở các kiểu vì kèo. Có nhiều kiểu vì kèo khác nhau, nhưng chủ yếu là bắt nguồn từ kiểu vì kèo ba cột. Để mở rộng lòng nhà, người ta thêm một hoặc hai cột vào hai bếp vì kèo ba cột, để trở thành vì kèo năm hoặc bảy cột. Song không có vì kèo nào vượt quá được bảy cột. Bộ khung nhà chúng ta dễ nhận ra hai đặc trưng. Ô vì kèo, đứng trên lưng xà, kẹp giữa hai cột có một trụ ngắn hình quả bí hay quả dưa, ngé qua, đầu đấu vào thân kèo. Để liên kết các cột trong một vì kèo hay giữa các vì kèo với nhau, người ta không dùng các đoạn xà ngắn mà dùng một thanh gỗ dài xuyên qua thân các cột. Mặt bằng sinh hoạt của nhà Tày Nùng trên cơ bản là giống nhau. Mặt sàn chia làm hai phần, một dành cho sinh hoạt của nữ, một dành cho sinh hoạt của nam. Các phòng và nơi ngủ của mọi thành viên trong nhà đều giáp vách tiền và hậu. Nói đến nhà Tày Nùng, có lẽ không nên bỏ qua một loại hình nhà khá đặc biệt, đó là nhà phòng thủ. Thường là có sự kết hợp giữa nhà đất và nhà sàn, đúng hơn là nhà tầng. Tường xây gạch hoặc trình rất dài, 40-60cm để chống đạn. Trên tường còn được đục nhiều lỗ châu mai. Có nhà còn có lô cốt chiến đấu. Loại nhà này chỉ có ở Lạng Sơn gần biên giới phía Bắc để phòng chống trộm cướp. Trang phục ít có biểu hiện đặc sắc về phong cách tạo hình. Áo nam giống nhiều dân tộc khác. Áo nữ là loại năm thân màu chàm. Quần chân què ít trang trí. Điểm khác nhau giữa các nhóm, một trong những biểu hiện là cách đội khăn và các loại khăn trang trí khác nhau đôi chút. Dân tộc sáng cháy. Tên gọi khác: cao lan, sáng chỉ, máng cao lan, hờn bận. Nhóm ngôn ngữ Tày, Thái. Dân số khoảng 114.000 người. Cư trú ở Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, rải rác ở các tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và khu vực Tây Nguyên. Đặc điểm kinh tế: người sáng cháy làm ruộng nước là chính, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng. Tổ chức cộng đồng: làng xóm thường tập trung vài chục gia đình sống gắn bó bên nhau. Hôn nhân gia đình: dân tộc sáng cháy có nhiều họ, mỗi họ chia ra các chi, từng họ có thể có một điểm riêng biệt về tập tục. Mỗi họ thờ hương hỏa một thần linh nhất định. Trong gia đình người sáng cháy, người cha là chủ nhà. Tuy nhà trai tổ chức cưới vợ cho con, nhưng sau cưới, cô dâu lại về ở với cha mẹ đẻ, thỉnh thoảng mới về nhà chồng, cho đến khi mang thai mới về hẳn với chồng. Văn hóa: dân tộc sáng cháy có nhiều truyện cổ, thơ ca, hò, vè, tục ngữ, ngạn ngữ. Đặc biệt, sinh ca là hình thức sinh hoạt văn nghệ phong phú hấp dẫn nhất của người sáng cháy. Các điệu múa sáng cháy có múa trống, múa xúc tép, múa đâm cá, múa thắp đèn. Nhạc cụ cũng phong phú, gồm các loại thanh la, não bạc, trống, chuông, kèn. Vào ngày hội đình, hội xuân, Tết Nguyên Đán, đồng bào sáng cháy vui chơi giải trí. Có những trò diễn ra sôi nổi như đánh quay, trồng cây chuối, vặn rau cải, tung còn, vân vân. Nhà cửa. Nói là nhà cao lan, nhưng đây chỉ là nhà của một nhóm nhỏ ở Sơn Động, Bắc Giang, Bắc Ninh. Nhà của người cao lan ở các địa phương khác cũng như nhà của người sáng chỉ có nhiều nét gần với nhà Tày Nùng. Riêng nhóm cao lan ở Sơn Động, nhà cửa của họ có những nét rất độc đáo. Nhà sàn, vách che sát đất, xa trông tưởng là nhà đất. Bộ khung nhà với vì kèo kết cấu đơn giản nhưng rất vững chắc. Có hai kiểu nhà là nhà trâu đực và nhà trâu cái. Nhà trâu cái vì kèo 4 cột, nhà trâu đực vì kèo 3 cột. Về tổ chức mặt bằng sinh hoạt, giữa nhà trâu cái và nhà trâu đực đều có những nét tương tự. Phân biệt giữa nhà trâu cái và nhà trâu đực là ở vì kèo khác nhau. Cao Lan là một bộ phận của dân tộc Sáng Cháy. Cao Lan tiếng nói gần giống tiếng Tày. Trang phục. Hiện nay trang phục của người Sáng Cháy thường giống người Kinh hoặc người Tày. Thường ngày phụ nữ Sáng Cháy dùng chiếc dây đeo bao dao thay cho thắt lưng. Trong những dịp lễ Tết, hội hè, các cô gái thường thắt 2-3 chiếc thắt lưng bằng lụa hoặc bằng nhiễu với những màu khác nhau. Dân tộc Sáng Diều. Tên gọi khác: Sáng Déo, Trại, Trại Đất, Máng Quần Cọc. Nhóm ngôn ngữ: Hoa. Dân số khoảng 95.000 người. Cư trú ở miền Trung Du các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Tây Nguyên. Đặc điểm kinh tế: người Sáng Diều chủ yếu làm ruộng nước, có phần nương, soi, bãi. Thêm vào đó còn có chăn nuôi, khai thác lâm sản, đánh bắt nuôi thả cá, làm gạch ngói, rèn, đan lát, vân vân. Từ lâu đời, người Sáng Diều đã sáng tạo ra chiếc xe quệt, không cần bánh lăn, dùng trâu kéo để làm phương tiện vận chuyển. Hình thức gánh trên vai hầu như chỉ dùng cho việc đi chợ. Hàng ngày, người Sáng Diều dùng cả cơm, cả cháo, đồ giải khát thông thường là nước cháo loãng. Tổ chức cộng đồng. Người Sáng Diều ở thành từng chòm xóm nhỏ. Hôn nhân gia đình. Trong nhà, người chồng, cha là chủ gia đình, con theo họ cha, con trai được thừa hưởng gia tài. Cha mẹ quyết định việc cưới gả cho con. Con trai, con gái phải được xem số, so tuổi trước khi nên duyên vợ chồng. Tục lệ ma chay. Việc ma chay cũng qua nhiều lễ thức. Từ sau 3 năm, người chết được bóc cất, cải táng và đây là một dịp vui. Văn hóa. Thơ ca dân gian của người Sáng Diều phong phú, dùng thơ ca trong sinh hoạt hát đối nam nữ, soạn cô, rất phổ biến. Truyện kể, chủ yếu truyện thơ khá đặc sắc. Các điệu nhảy múa thường xuất hiện trong đám ma. Nhạc cụ có tù và, kèn, trống, sáo, thanh la, não bạc, cũng để phục vụ nghi lễ tôn giáo. Nhiều trò chơi của dân tộc được đồng bào ưa thích là đi cà kheo, đánh khăn, đánh cầu lông kiểu Sáng Diều, kéo co. Nhà cửa. Người Sáng Diều ở nhà đất. Nhà cửa đồng bào không có những đặc trưng riêng. Có lẽ vì vậy mà người Sáng Diều đã tiếp thu mẫu nhà của người Việt khá dễ dàng. Trang phục. Trang phục của người Sáng Diều đã và đang đổi thay gần giống trang phục người Kinh. Phụ nữ Sáng Diều có tập quán ăn trầu và thường mang theo mình chiếc túi vải đựng trầu hình muối bưởi, có thêu nhiều hoa văn sặc sỡ và kèm theo là con dao bổ câu có bao bằng gỗ được chạm khắc trang trí đẹp.